vô vi ở trong cuộc đời. Lên đây tham dự triết cảnh sinh học. Chúng ta là con người trên mặt đất. Mỗi người đều có khối óc tinh vi thế gian không ai chế được. Chính chúng ta đã có. Vì sao chúng ta bị trì trệ? Vì sao chúng ta bị lo âu? Vì sao chúng ta buồn tủi? Vì chúng ta chưa hiểu lấy chính mình mà thôi. Chúng ta có một cái cơ thể, một khối óc quyền bí quyền diệu của trời đất âm gian. Không có một vị bác học nào có thể chế chúng ta được tại mặt đất này. Nếu chúng ta biết khai thác lấy khối óc của chúng ta, mình lui về thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy giá trị của chính chúng ta là một ánh sáng trên mặt đất. Lấy gì chứng minh một ánh sáng trên mặt đất? Là tất cả những phương tiện hiện hữu như một vỏ đường tốt đẹp. Cầu cống quý vị đã thấy, máy bay, tàu lặn quý vị đã biết, xem trên TV, có phải khối óc người hình thành làm thành không? Đó là óc sáng mới tạo được vật chất tiến hóa. Mà nếu chúng ta có phương pháp khai mở, giải nghiệp tâm của chúng ta trở về với thật sự ánh sáng từ bi của khối óc của mọi người đều có. Lấy gì nói con người có được ánh sáng từ bi? Lấy gì chứng minh? Thì con người có tình thương, có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, tình quý yêu thâm sâu trong nội tâm của mọi người mà không chịu phát triển thì làm sao chúng ta có từ bi? Cho nên mượn pháp để giải trượt, giải nghiệp thì tự nhiên chúng ta dẹp được sự động loạn, trở về với ánh sáng cơ bản của chúng ta mọi người đều có. Lúc chúng ta là từ con nít nuôi lớn, không có ông già nào xuống đây hết, chỉ có ông nít, con nít nuôi lớn. Chúng ta phải nhìn lại cái cảnh chúng ta giáng lâm xuống thế gian bằng thanh tịnh sáng suốt. Người nào cũng quý mến, thương yêu chúng ta. Đôi mắt lấm lánh, vui tươi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại buồn bực. Vì chúng ta có cái khối óc, có cái thể xác tinh vi của trời đất ân ban mà không biết lo lập lại trật tự. Chúng ta có một cái của mà không biết lo thì tự hại lấy mình. Cho nên càng ngày càng thấy yếu đi, già nua đi. Mà không biết cái sự sống của chúng ta do vũ trụ quan đang ân ban và giúp đỡ chúng ta tiến qua. Cộng sao quý vị đang ăn cũng qua ngày tháng nó mới hình thành. Ngày tháng đó là cái cấu trúc những điện năng của vũ trụ quan. Và chúng ta ăn rồi cuối cùng nó gì? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí đi biến thành sắc. Thì lúc đó chúng ta ăn vô trong bụng chúng ta phải cần nước, chất nước nó chuyển chạy thì chất nước nó cung ứng trong ruột non rồi nó đưa lên khối óc. Thì chúng ta mới tỉnh táo đi đến làm việc. Nhưng mà chỉ làm việc hướng ngoại thôi, theo đồng tiền, theo địa vị, theo chức vụ, rồi quên khả năng thanh tịnh của chính mình. Khi mà quý vị tu rồi mới hiểu rằng tôi đã mất cái vốn thanh tịnh từ bao nhiêu kiếp tôi mới đây. Tôi mất rất nhiều. Vốn tôi từ thanh tịnh mà ra, tôi phải trở về thanh tịnh. Thì tôi mới phát triển được tâm từ bi của tôi mới hội nhập với đại bi mà sống. Khi mà có người tu trở lại thanh tịnh và hội nhập với đại bi rồi, người thấy sung sướng vui. Thấy cái bàn tay của Thượng Đế, bàn tay của Chúa, bàn tay của Phật đang nâng niu giúp đỡ chúng ta bằng một đường điện từ bi khai hóa tâm thức chúng ta. Khi chúng ta nghe đến người hiền cảm thấy sung sướng, chúng ta nghe đến người dữ thấy bực mệt nặng lực đập và không thích. Thì vốn của mọi người đều có cái điện năng thanh nhẹ sáng suốt. Cho nên chúng ta có phương pháp tu để giải cái trượt, giải sự lo âu, giải sự bận tâm. Muốn giải sự bận tâm nhất là của những người già đang bận tâm người chết sẽ đi đâu. Người ta chỉ cái gì mình cúng cái nấy, nhưng mà không biết cúng nó thật hay là không. Chết rồi sẽ đi đâu? Nhưng mà nó chỉ cái hình tốt quá mình cứ cúng thôi, không biết cái tốt ở trong người mà phát triển. Cho nên có một quốc gia, có một cái đất nước mà không phát triển đồng điều thì dân đâu có cảm hưởng được. Phải phát triển đồng điều. Tu là đem lại thực chất thanh tịnh và tự do phát triển của phải không? Cho nên vị già nua bây giờ thấy mấy chục năm ở trường đời có gì thật đâu. Ông này lên tới ông kia lên tới ông nọ, rốt cuộc rồi cũng phải xuống. Cái xác chết như con vật chết. Rồi cái hồn đi đâu? Sự mong ước ước của chúng ta có chịu xuống địa ngục không? Không. Chúng ta mình muốn đi tới thì thiên đàng, cảnh giới thanh nhẹ, thì chúng ta phải khai triển tâm thức của chúng ta và thấy giá trị thanh nhẹ của chúng ta từ xa xưa lúc giáng lâm xuống thể xác của đứa con nít. Bây giờ chúng ta sanh trưởng già nua, bận lo những chuyện gì? Những chuyện ngoại cảnh mà thôi. Chuyện tâm tâm không khai thác là chúng ta đã làm mấy chục năm chuyện không cần thiết. Nếu mấy chục năm chúng ta biết tu trước và khai triển tâm thức thanh tịnh của chúng ta thì ngày nay đã bị già hơn. Năm nay tôi cũng 72 tuổi nhưng mà tôi vẫn khỏe mạnh vì tôi ý thức được chính tôi phải sửa cho tôi. Chính tôi phải khai thác trở về cái khả năng sẵn có của chính tôi mà hòa hợp với tình trạng hiện hữu dù thiên cơ biến động. Đến đâu đi nữa, tôi cũng kiếm được cái nguyên lý của sống. Thế thì không có ôm sự chấp mê, không có tạo ra sự tranh chấp giữa người này và người nọ. Cho nên anh em vô vi mượn cái pháp này thực hành đứng đắn thì mọi người cảm thấy sung sướng, cảm thấy mình đã về với lãnh vực bình an của tâm thức của chính mình. Chính mình có chứ không phải xin ông Phật cho. Ông Phật là một người khổ tu và giải nghiệp, giải thoát khỏi cái cảnh đau khổ của thế gian. Và chúng ta cũng đâm đầu vô dứt sự đau khổ, làm sao chúng ta có sướng? Rồi nhiều người nguyện tu nhập Niết Bàn, biết Niết Bàn là chỗ nào? Rồi nói đi nói lại toàn là nói dốc không, không có đi tới đâu hết. Không hiểu được cái nguyên lý, làm sao nói chuyện Niết Bàn? Sự thanh nhẹ, không biết bay đầy trời. Rồi sự nặng trược, nó là làm đất mà thôi. Ôm sự tranh chấp, nặng trược là làm đất mà thôi, không làm được cái gì hết. Chỉ đi xuống và càng xuống thêm, mà sửa tiến cho thanh nhẹ. Tâm thức cởi mở, mình cảm thấy mình tin Chúa đang sống với Chúa. Tình thương bao la đang hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Từ dịa sáng của Vũ Thượng Văn, Vũ Văn Văn. Ăn giờ, các tin Đức Phật thì Phật là một người khổ và hiểu được sự khổ của một người khác mà tu thoát được một tâm thì cũng tiến về đó sống mà thôi. Thì có trời mới có Phật. Có người tu thành Phật chứ không phải ông Phật lớn hết. Có trời mới có Phật. Thì người tu mà càng ngày càng thanh nhẹ, quý yêu trời, quý thương Phật, quý thương cha mẹ, quý thương đồng loại, quý thương đồng loại. Từ tổng cỏ chúng ta cũng quý thương. Quý thị bị thấy một vườn bông, có cái bông nào xấu đâu. Mà chúng ta chê cái này xấu, cái kia xấu, cắt hết nó hư. Rồi quý vị ngày hôm nay làm có gia đình, cha mẹ, ông ngoại, bà ngoại đã làm rồi. Có đứa nào xấu đâu, nó phát triển theo chiều hướng của nó. Kết quả nó cũng thành tựu theo màu sắc của nó. Cho nên chúng ta làm cha mẹ ở cái xã hội mới này, cải tiến này chúng ta phải hiểu. Để cho mọi người được tự phát triển, đó là chúng ta sẽ có trong vinh hoàng ở tương lai. Bây giờ tâm qua đua nở là tốt rồi. Và chúng ta chèn ép lý này lấy nọ, nói phong tục này phong tục nọ chuyện xa xưa, nhưng mà chưa phát triển. Cái xã hội bây giờ là cái xã hội cải tiến về vật chất, mà từ vật chất nó mới đưa về tâm linh của mọi người để tự thức tâm. Cho nên họ phát triển đồng đều. Mỗi người dân có xây cổ, có nhà cửa. Chứ chúng ta không được. Là tại sao? Vì ôm cái chuyện cũ kỹ và không chỉ phát triển của tâm linh. Một xứ này muốn phát triển tâm linh phải có bằng chứng rõ ràng, thấy rõ sự thanh, sự trượt điện năng của khối óc của mình. Tất cả nhân loại đang khao khát để tìm hiểu điện năng của nhân loại mà sống chung hòa bình. Nhưng chúng ta người tu, nếu tu vô vi phải phát triển về diễn năng rõ ràng trong tâm thức, chúng ta hiểu những người đã thực hành bây giờ ấp họ khác.
Qua lời nói của tôi, âm thanh của tôi thì cũng bỏ đầu họ phải giúp được hết nhà. Thì sự liên hệ của trời có thể cứu chúng ta không? Chính mình họ, người chết mà bận rộn trong nội tâm khi đi, chỉ đi xuống chỗ âm u thôi. Mà người thanh tịnh sáng suốt khi chết, lúc nào cũng đi tới chỗ nhẹ. Cho nên những vị bô lão ở trên mặt đất này tôi khuyên rằng, sẵn thì nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái nguyên lý mà tôi đã giải thích, rồi giờ phút lâm chung cũng được, không phải chuyện giỡn đâu. Người phàm niệm sai, niệm Phật, niệm cho người ta nghe, để cho con cháu biết tôi là tu, nhưng mà tánh nào tật nấy, không được. Niệm là phải sáng sửa trong tâm thức, tần số điển quang của chúng ta phải nâng cao lên, và nó khai sáng, sáng trí, niệm Phật để sáng trí, chứ niệm Phật để tranh cãi là niệm Phật ngu không đúng, niệm Phật để trí sáng, niệm nghịch. Chúng ta có lịch sử rõ ràng, người Việt Nam, Quan Âm chỉ chính niệm nghịch mà thành. Chư tiên chư Phật cũng niệm nghiệp. Ngày hôm nay chúng ta chưa đủ sức niệm nghiệp. Niệm nghiệp để độ đời chúng ta không thể làm được. Niệm nghiệp để chính mình cũng không làm. Đó là làm chuyện không cần thiết quá nhiều. Bây giờ thức tâm rồi, chúng ta nên trở về chuyện cần thiết là làm nội tâm của chúng ta. Khai triển cơ sở quyền vi của trời Phật đang ban chúng ta. Để chúng ta nhắm mắt mà thấy được cái nội cảnh, thì chúng ta mới xác nhận ánh sáng thờ thật sự để tiến. Cho nên anh em vô vi ở San Jose đã cảm thức điều này. Và ngày đêm lo thực hành. Tự cứu, tự thức, biết chúng ta đi không còn nặng nề. Nhắm mắt là đi tới nơi nhẹ nhàng, sung sướng vui tươi. Cho hôm nay có dịp tôi đến đây, chuyện đạo thì nói không hết. Là tương ngộ quý vị đây tôi rất mừng. Người Việt Nam với người Việt Nam đồng thanh đứng đồng khí tinh thần nghe để hiểu. Hiểu và mình phải làm sao để nghe. Không nên lệ thuộc được. Chúng ta giống dân Việt Nam bị lệ thuộc quá nhiều. Quá nhiều kiếp nhiều đời. Từ vua chúa tới tổng thống. Bây giờ người dân Việt Nam đè đầu người dân Việt Nam cũng có. Chúng ta không làm gì đâu. Chúng ta vui vẻ thanh tịnh, tự chủ sáng suốt, nhìn nắm cái tinh thần hòa bình cho nhau. Chúng ta chung trong một mảnh đất nhỏ bé thương yêu, nhưng mà chúng ta có tâm đạo, chúng ta có thể ảnh hưởng cả thế giới. Nếu chúng ta chịu trụ bằng lòng thực hành và cải tiến tâm thức, thì chúng ta không có già nuối nữa. Và chừng nào kinh nghiệm chừng nào, chừng nấy khai mở được tâm thức để dân dân tuổi trẻ đồng tiến trên cảnh vinh quang của người Việt Nam đau khổ đã đạt được, đã tiến được trong những cảnh khổ động loạn vô cùng là người Việt Nam. Đúng là thanh tịnh quy gia vô cùng. Sự thanh tịnh đó mới ảnh hưởng người khác. Nếu sự thanh tịnh không có, không làm gì được. Lý luận của đôi môi không được phải thực hành. Cho nên vô vi là một phương pháp thực hành để đi tới trí sáng tâm minh. Chứ tôi không có dùng ông lên bà xuống ảo ảnh mà hại đời này tới đời kia. Rồi có truyền thuyết nói bậy. Chúng ta thực hành, chúng ta kiểm chứng, có bằng chứng đàng hoàng. Hôm nay tôi buồn mà tôi gặp ông Tám, Tám nói chuyên niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi tôi học cái cách niệm của ông, lần lần tôi niệm được tháng 3 tháng, bây giờ thấy tâm tôi an. Thì chứng minh là tôi có khả năng làm cho tôi được thắng nhẹ. Tôi chứng minh là tôi có khả năng làm cho gia đình tôi bình an. Và tôi chứng minh là tôi có khả năng ảnh hưởng những người kế tiếp. Đó là một cái việc lớn quý vị phải làm. Sống mấy chục năm ở thế gian, không chịu làm. Làm chuyện ngoại cảnh, chuyện con, chuyện cháu, chuyện ngoại cảnh, không phải chuyện nội tâm. Bây giờ chúng ta mau mau chữa chuyện nội tâm, chúng ta trở về với thực chất, để đem lại sự thanh tịnh của nhân sanh và ảnh hưởng đến những người kế tiếp. Nhiều quốc gia vẫn đau khổ. Người Mỹ hiện tại lo cho nhiều quốc gia lắm, muốn đem lại sự hòa bình, nhưng mà biết về vật chất, cả tâm linh nữa. Nhiều đạo pháp cũng tới những cái chỗ chiếm tâm linh mà truyền giảng và giúp đỡ. Cho nên ở xứ Mỹ, mình phải nhìn người Mỹ khổ hơn người Việt Nam, lo rất nhiều. Giờ phút mà người ta nhìn trong TV là người ta cảm thức chuyện mình phải dấn thân để giúp đỡ nhân loại. Cho nên người Mỹ lúc nào cũng phải làm việc lớn, không làm việc nhỏ được. Cái cầu chúng ta làm nhỏ, cái cầu người Mỹ phải lớn. Cái nhà chúng ta cấp chút xíu mà người Mỹ có cái nhà phải lớn. Thì ta nghĩ việc lớn, việc tích chung, không phải việc một người. Vì nó cái môi trường đó, nó sinh ra từ nhỏ đến lớn. Quý vị ra đây ăn học cũng vậy. Ở cái môi trường lớn, thì tương lai chúng ta thấy rằng cái chuyện chất tinh là chuyện lớn. Còn cái chuyện mà chúng ta tu đây là trở về thanh tịnh, mỗi một đơn vị trở về thanh tịnh, góp thành một cái vĩ đại thanh tịnh cho nhân loại được bằng an. Đó là nó tạo được nguyên năng và bình của mặt đất. Nhưng hôm nay tôi về đây nhắc nhở quý vị chút đỉnh và chúng ta không sao tránh khỏi sự thắc mắc của nội tâm. Nhân dịp này tôi dành thì giờ để quý vị đặt những câu hỏi và tôi sẽ phúc đáp về luôn. Cảm ơn quý vị.
Trong buổi tu học hôm nay, con quý xin Đức Thầy ban cho lời giáo huấn.
Qua mấy ngày thực hành thanh tịnh của chính mọi cá nhân, tâm tư không nhiều gì cũng phát triển và thanh tịnh. Và được nghe qua những lời thuyết trình vừa rồi để thấy rõ sự chứng nghiệm tâm linh của chúng ta chịu điêu luyện thì nó khai triển. Từ hoàn cảnh ác liệt cách mấy đi nữa, nhưng mà chúng ta chịu điêu luyện khai triển thì tâm thức chúng ta sẽ bừng sáng và vượt khỏi những tai nạn sắp tới. Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là của báu của các càn khôn vũ trụ này, trong phải riêng của pháp vô vi, cô do người vô vi. Người nào chịu hành bất cứ tôn giáo nào cũng trở lại nguyên căn của chính họ và sung sướng thanh tịnh, học nhân vị mình kính yêu và tiến tới sự sáng suốt của chính mình. Cho nên phương pháp vô vi không phải là một tôn giáo, không phải là một thế lực lấy đồng tiền đè người, hay lấy sự tri kiến thiêng liêng đè người, không có. Pháp vô vi thực chất thực hành để đi tới và phát triển, để tìm hiểu khả năng của chính mình và tình thương vĩ đại đại bi của trời Phật đã ân ban thương, ân ban cho những người có hiếu tâm tu học. Ngày hôm nay các bạn đã chứng minh trước mắt các bạn có một vị thanh niên như vậy, đã đi lạc đường và tự thức trở về với chân giác. Rồi từ đây trở đi sẽ tìm tàng khả năng của chính mình, phục vụ quần sanh. Tuy thì làm việc ở nhà in mấy cuốn sách đó, nhưng mà cuốn sách đó sẽ chạy cùng khắp các nơi. Trong giường bệnh của người đau, sự đau khổ của tình đời, người nhặt được thì người chết. Ngoài gương đó mà thực hành, tái lập hạnh phúc của chính mình. Cho nên dù may em được phước, cũng của ông bà cha mẹ để lại, em có cái phước vô cùng tận, nắm lấy và biết giữ lấy, rồi tương lai sẽ phát triển. Làm việc lớn không phải là việc nhỏ. Người thanh niên động loạn trở lại giường ngói thanh tịnh là không có phải làm việc nhỏ. Làm đại sự ở tương lai, làm việc cho quần sanh. Tự thực hành nó không dối trá mình. Ôm lý thuyết là dối trá mình không hay. Tự thực hành không thể dối trá được. Sự thật nó đến đâu, nói đến đó. Đó là điều quý của nhân loại. Cho nên qua khóa thứ nhì thì các bạn cũng thấy được những cái hình ảnh của khóa thứ nhất. Rồi khóa thứ nhì nó cũng phát triển đều đều như vậy. Mọi người tới đây bằng lòng thực hành, thải sửa tâm tư của mình để cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt lên. Có phần hồn mới có thể phát triển được về giới tâm linh, còn thể xác không. Thể xác chỉ tạm, mọi người trú trong thể xác để học hỏi mọi sự kích động và phản động của tình đời, kể cả từ gia can cho đến xã hội. Mà chúng ta học rồi, trở về đâu? Trở về nơi thanh tịnh. Khi chúng ta bằng lòng trở về nơi thanh tịnh, thì chúng ta sẽ có cái hưởng được cái của vô tận của trời Phật ân ban. Và chúng ta sẽ không có sống lẻ loi nữa, mới là kiểu hạnh phúc. Sự diệu tiến của Thượng Đế, của Từ Bi, luôn luôn giúp cho chúng ta đầy đủ, có ăn, có mặc hàng ngày. Không phải con người làm được đâu. Ông trời mới làm được, con người không có làm được. Không có khả năng làm cái gì. Cọng cỏ mọc cũng có thời gian nó mới mọc. Cọng rau mọc cũng phải có thời gian. Đó là ai làm, không phải con người làm. Thiếu một chút dưỡng khí cũng không có sanh tộc. Còn chúng ta tu đây hướng về thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, hóa sanh vạn vật. Nhờ thanh khí điển nó phát triển tâm linh từ nặng tới nhẹ, qua cái pháp luân chuyển mà chúng ta được hành hàng ngày, thì chúng ta mới thấy được cái cõi huyền vi, cái cõi mắt phàm không thấy mà nhỏ nhất, thì chúng ta thấy được trong chánh, trong lành, tốt đẹp, không bao giờ thay đổi, đó gọi là chân lý. Không thực hành, không đi đến đó, làm sao biết được. Cho nên các bạn đó, dày công về đây để chi, để thực hành, để nghe qua những lời mà chính ta, quyền lợi của chính ta phải giữ và phải tiến, không nên dối trá lên chính mình và phỉ báng mình. Hướng về đời là bỏ tâm linh, tức là phỉ báng. Theo một chuyện gì mà ta không hiểu cũng là phỉ báng. Vậy sao tâm can không phát triển được? Cái này chúng ta tu, ta khai triển tâm can, kể cả tâm linh phát triển luôn. Con người nó khỏe mạnh. Khi mà các bạn hành đúng rồi, nhìn mặt là biết người này hành đúng, pháp lý vô vi. Mặt mày tươi tắn, vui vẻ, không bận rộn. Vì nó lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho cơ tạng nó phát triển và khối óc nó được trụ sáng. Niệm Phật thì trí nó càng ngày càng sáng, thì nó trở lại vị trí thông minh xa xưa. Thì tình trời đâu có xa nó, mà nó cảm thấy lúc nào cũng lưu luyến với trời Phật. Điển Đại Bi không có bỏ chúng ta, chính ta là người phụ bạc bỏ Điện Đại Bi, không hiểu, không hành, dụng lý nói bậy mà thôi. Chứ gia can bất ổn, tâm can bất ổn làm sao gia can yên? Tâm can chúng ta phải ở trong nguyên lý của trời đất, tâm can ta mới yên. Tâm can ta yên thì khối óc của chúng ta mới sáng. Tâm an mà động, tâm can động thì khối óc không bao giờ sáng. Cho nên người tu vô vi phải đạt tới mục đích tối hậu của nó là tâm thân an là chí sáng tâm minh. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó thôi, có sáu chữ mà quán thông được là hiểu quá rồi. Càn khôn vũ trụ này gom chỉ có trong sáu chữ nguyên lý của sáu cái chấn động đó thôi, nhưng mà không hiểu, không hành, không thức, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành rồi chúng ta sẽ thức. Cảm ơn cho mọi người tới đây cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Đã thực hành lâu bao lâu, một hai tiếng, thấy nó cũng thay đổi rồi. Hiểu rõ mình có khả năng, mình là một khả năng của vũ trụ. Tại sao đem lòng mê tín dị đoan mà dập tắt cái hương đăng sáng suốt của trong tâm thức của mình? Chúng ta phải thanh tịnh, mình đốt lại nén đèn lòng của chính chúng ta để tiến hóa, không nên bê trễ. Luật nhân quả, các càng không vũ trụ có, tâm làm thân chịu, mọi người phải nhận cái luật nhân quả mà tiến. Còn phương pháp ở đằng này, khai thông tâm thức, tạo thêm dị nhục, tâm thức phần hồn sẽ được thăng hoa. Chư tiên chư Phật nhờ dị nhục mà thành công. Bây giờ chúng ta làm cái gì? Chúng ta có cái ốc đơn giản nhất là dị nhục đi. Làm được là chúng ta cũng thăng hoa, đi gót chân của chư tiên chư Phật. Chứ không phải là thờ tiên thờ Phật mà kêu tiên Phật làm gì nữa. Quỳ lạy Phật giải nghiệp cho con. Có đó tầm bậy, dối trá, không có trúng. Không có được kêu Thượng Đế giải nghiệp cho mình. Chính mình phải hành động. Ít nhất một góc của Thượng Đế. Thượng Đế là sanh tử một lượt. Khổ cũng cùng khổ chung nhân loại. Mà sướng cũng cùng sướng, sướng chung nhân loại. Chết cũng chết chung, sanh cũng sanh chung. Luôn luôn phát triển như vậy, không ngừng nghỉ. Đó mới là sức mạnh của Thượng Đế. Vô cùng. Mà người đời không hiểu, không tìm tàng được cái chấn động của cơ tạng của chúng ta, khối óc của chúng ta, làm sao hiểu được khả năng của Thượng Đế. Khi mà hiểu chúng ta nhỏ bé như thế mà tìm ra được sự vô cùng của chính mình, thì Thượng Đế thế nào? Lúc nào cũng âu yếm chúng ta và giúp đỡ chung. Vô cùng tận. Cho nên hiểu được Ngài, chúng ta vui lắm. Không bao giờ buồn. Sống với Ngài. Miếng cơm, cộng rau cũng chính sự hiện diện của Ngài. Không có ai có thể làm được. Ngài mới là đấng cứu rỗi. Chúng ta phải hiểu cái tình thế đó, chúng ta mới dễ tu. Tự nói tôi có tiền, tôi mua được rau ăn. Tôi có tiền, tôi mua được con gà tôi giết. Cái đó không phải đường lối. Cái đó là sai. Không bao giờ khai được trí tuệ. Cho nên Chúa dặn, những cái gì đến với chúng ta phải lấy cái gươm trí tuệ và chặt đứt nó đi. Thì chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu được. Tình dục hại thân, ta không làm. Lường gạt người khác, chúng ta không làm. Nhờ trí tuệ chúng ta vững vàng, chặt đứt mọi liên lạc ô trược. Thì đứt tất cả mọi liên lạc ô trược thì chúng ta đến đâu? Chúng ta trở nên thanh cao. Mà sự thanh cao là cho chúng ta được hưởng là hạnh phúc, đời đời bất diệt. Như là tánh của mọi người có. Như là đến là lúc sơ sanh xuống thế gian. Mà từ cái gốc của cái phần hồn là Như Lai thanh tịnh có hết. Không chịu làm. Bây giờ các bạn làm lần lần các bạn thấy có thanh tịnh. Người nào dày công làm thấy rõ. Chỉ có tôi làm được thanh tịnh. Tính trước kia tôi động loạn, tôi gạt tôi bị lừa gạt, mà bây giờ tôi thiền, tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi có khả năng thanh tịnh hơn, tôi phải dày công hơn, tôi mới trở về thanh tịnh giới. Lúc đó tôi mới tận hưởng và hiểu rõ cái quyền năng của Thượng Đế và cái đại bi của chư Phật, chư Thiên có hết. Sung sướng vô cùng. Không dám công cao ngạo mạn, không dám kiêu căng nữa. Người đời hay kiêu căng, ngạo mạn là không hiểu, hiểu một góc, không hiểu một góc. Tưởng chửi được người ta là sướng, không đâu. Chửi người ta là hại mình. Vận dụng thần kinh lộn xộn. Cuối cùng mình mang, còn bên người bị chửi mang. Mình chửi người mà người nhịn nhục là mình mang hết. Cho nên nhiều người đã sai lầm, rồi ăn năn tới giờ phút cuối cùng thấy hung hăng dữ lắm, đùng đi là kiểm chứng là bị tâm xe chết. Thấy hay quá, nhưng mà tại sao hay hơn người lại bị tâm xe chết? Tự quỷ thần kinh khói ốc, sự vận hành cơ tạng không có thông suốt, thì nó phải dồn cục, nó hoành hành ở đó trở nên càng xe. Nhiều người không hiểu cái nguyên lý đó. Bệnh thì nhiều bác sĩ. Có tiền là tôi cứu được. Không phải vậy. Nhiều người tiền thiết nhiều mà cứu không được cái bệnh của mình. Cho nên phải xuống địa ngục thọ tội, thức tâm, ăn năn hối cải, phát nguyện tu. Nhiều người khoác nguyện lý tu được lên làm người không chịu đi tu. Khi không chịu đi tu thì gặp gì? Toàn là trở ngại trong cuộc đời. Ta thấy phát nguyện mình làm sai rồi. Cho nên những người bước vô tu vô vi được đau khổ đủ chuyện, rắc rối về chính mình. Chính mình đi sai đường, rồi mới bước vào vô vi mà thực hành đúng, đi thẳng một con đường đi lên thôi. Thì lúc đó thấy chúng ta tiền kiếp thấp khứa với chính mình. Bây giờ chúng ta nói tu cũng vậy, nguyện tu với trời Phật, mà phải đi theo cái đường của trời Phật đi. Trời hy sinh biết là bao nhiêu, Phật hy sinh biết là bao nhiêu mới thành đạo. Mà chúng ta mới hy sinh chút sau đó là đi lộn đường rồi. Phải nhìn nhục tối đa đi, mới đạt Pháp. Thiên là dạy công, nó mới lập lại trật tự. Chấn động trong cơ tạng và khối óc yên ổn, thì nó mới tỏa sáng cái hậu quang ra. Chính mọi người đều có, cái cây còn có hậu quang à. Chỉ chúng ta hành, chúng ta sẽ thấy, nhắm mắt sáng. Mọi người đều có hết. Khi mà hiểu tới giai đoạn đó, kính nể con người, quý trọng con người. Khối óc không phải dễ sáng tạo ở thế gian. Thế gian không ai chế được. Chỉ trời mới chế, thượng đế mới chế là được. Khi mà chúng ta hiểu, khối óc không ai làm được. Chúng ta mới có cái niềm tin đối với thượng đế, đối với Phật. Phật là từ cái khổ não, sai quay khổ não, mới đi tu, chán đời mới đi tu, mới thành đạo. Thấy sự đau khổ của nhân sinh đều là vô lý, toàn là tự hại lấy mình không. Ăn cũng ăn nhiều hơn, nói cũng nói nhiều hơn, gây gỗ cũng gây gỗ nhiều hơn, rồi chém giết một cách vô lý, không cứu rỗi được. Tức tâm mới đi tu, tu phải lo phần hồn. Cái hồn phải quản lý cái vía. Cơ tạng chúng ta trong đó tổ chức lớn không phải nhỏ. Có kim mộc thủy hỏa thổ, có lục căn lục trần, có nhân viên làm việc. Mỗi tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Nếu chúng ta đi đường hướng sai, toàn bộ sẽ sai. Mà chúng ta đi đường hướng đúng thì toàn bộ sẽ đúng. Mà muốn đúng phải làm sao? Phải trì kỳ chi. Nếu chúng ta sửa một cái radio mà không có trì kỳ chi thì chắc có đập bể rồi. Dây nhở nó chẳng chịch như thế làm sao sửa được. Ốc chúng ta còn chẳng chịch hơn nữa. Cái ốc chúng ta 10 căn nhà chứa cũng không đủ. Phức tạp vô cùng mà dùng ý lực mạnh mẽ. Nay chút mai chút sửa cho nó quân bình. Hòa hợp cái chiều hướng, hướng thượng đi lên. Cho nên các bạn có tâm tu đầu các bạn suốt. Là cái đường hướng đi lên rồi. Một người thường không có tu, vừa nói hai ba câu, ôi cái này mệt, nghe mệt. Là họ tạo quốc khí cho chính họ. Họ không có trình độ nghe được. Không có hiểu, có hành rồi mình mới hiểu rõ. Chính mình là người cứu rỗi trước, mình phải cứu mình. Thực hành tự cứu mình. Còn không thực hành không bao giờ cứu mình. Tâm thân bất an mà gia căn làm sao được. Về ngoài cho chúng ta bản hiệu gì cũng không sai. Chính ta an mới ảnh hưởng người khác an. Cho nên nhiều người ở gia đình khốn khổ đủ chuyện. Khi gây gỗ nghe thấy tu là chửi mắng. Nhưng mà kiên trì làm tất cả gia căn sẽ tốt. Hòa hợp trên cũng dưới hòa. Tạo hòa khí cho gia căn thì tài vượng. Đâu có đói đâu. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, mà lo đói. Có tâm tu thì chúng ta đầy đủ, không thiếu gì hết. Không có đua đòi như người thường. Người thường là bãi tham. Tham hại chính họ mà không biết. Họ cần tham. Mà nói hại là không chịu. Họ tham. Hại cho tôi nắm được tiền là tôi ăn chắc. Không có ăn chắc đâu. Nhiều người đã thất bại. Nhiều người tỷ phú cũng phải nhảy lầu. Tiền nắm chặt. Nhưng mà chặt một cái là sai một ly đi một giọng sắp tiến hết. Phải nhảy lầu. Ở đời này có. Các bạn có biết chữ, biết được bao chi. Thấy sự thật mới là vậy. Thì vốn chúng ta là thanh tịnh. Ngày trong mấy ngày thực hành ở đây. Chúng ta được tìm tàng, gói ghém được chút định thanh tịnh. Và tiếp tục về chỗ động loạn. Phải nuôi dưỡng thanh tịnh, không theo chiều hướng động loạn, thì các bạn sẽ không bao giờ khổ, sung sướng và yên vui ở tương lai. Hôm nay có chuyện gì tiếp tục bàn bạc nữa không?
Xin chào thầy, xin chào bạn đạo. Dạ, con có hai câu hỏi, mà con chắc cái này là bạn đạo cũng muốn nghe câu hỏi. Thứ nhất là cái sự thiền mà thầy dạy chúng con, thì con thấy là nếu mà ai cố gắng á, thì không đạt nhiều cũng đạt ít. Theo như con biết, thằng con thì con đạt chút đỉnh, con cũng ráng. Con cũng thiền á, thì có bạn đạo á, đi làm, có bạn đạo thì thất nghiệp, có bạn đạo thì thai, thì ba bốn lớp người ở trong này. Có người thì thiền 4 tỳ, có người thì thiền 3, có người thiền 1. Đây con nói riêng cái bạn thiền của con á, là con bây giờ con ở nhà con disability, thất nghiệp, con ở nhà con thiền. Thì con thiền á, là 3 cỡ tới 4 cỡ một ngày, mỗi lần là hai mặt băng. Nhưng mà khi mà ban đêm đó, thì con có lúc con thử con không có nghe băng. Thử thì nó con làm đi tới đâu thì con ngồi thiết miết từ 12 giờ đến 2 giờ 10. Hồi đó con giật mình thì con mới ấy, thì con nghĩ là cái băng á mà để ban đêm đó thì nhiều khi mà đến một cái mặt băng nó được trở qua cái mặt khác đó, cái nó kêu kích, nó kêu một cái làm thấy giật mình, rồi lại cái mặt thứ hai rồi nó kêu nữa cũng thấy giật mình. Sau con nghĩ thì thầy có cho phép đó, mà bạn đạo nào mà thiền 3 bốn cỡ đó thì ban đêm đừng có mở mắt được không thầy?
Tốt chứ, khi mình nghe mình hiểu rồi thì để tự nhiên cho nó phát triển. Ban là chỉ giúp đỡ cho mình trong lúc ban đầu mình chưa vững vàng, ngồi thiền hay mở mắt hay nghĩ tầm bậy tầm bạ, nhờ cái ban nó rút mình trong giai đoạn nó tự chủ được, cứ ngồi thiền đi chứ. Không phải tôi đi đường đâu có ban.
Giờ mấy con thấy thầy như hồi xưa thầy mà học đạo thầy cũng đâu có ban.
Đâu có băng,
thầy chết bỏ mà. Thầy con muốn nói vậy trước hết, con không phải là con...
Bây giờ băng là để hỗ trợ cho những người còn yếu. Họ mới có băng, họ không hiểu mà thấy ngồi đó này kia nọ. Thấy cái luồng điển nó không có êm ả. Cái băng là của luồng điển nó hỗ trợ cho cái vía nhẹ vậy thôi. Không có bấn loạn trong lúc thiền. Chút thôi. Sau này mình tự chủ được rồi cứ việc thiền.
Dạ, thì thầy nói con cũng mừng. Con không dám cãi lời, nhưng mà con thấy khi nào mà con không để đó, khi con đi xa đó, con không ở nhà đó, thì con không có băng mà con mà. Thì con ngồi cũng thấy thiệt là lâu con. Sao mà nó giúp mình thì con thấy sau gần 2 giờ sáng, hơn 2 giờ sáng rồi. Ồ, vậy thành con nói mai ra mình không có băng thì mình không có theo cái nhịp băng đó, mà mình đi mình cứ để thả lỏng.
Thả lỏng nó đi, tốt quá. Khi tôi ở đây thiền, tôi cũng có nói trong băng nhiều, ngồi ghế ba cẳng, cục cửa là té liền á, té ráng chịu tôi lấy sát nữa khôn mà. Rồi ông Tư nói cái sát này cái vía phải khôn, ngồi ghế ba cẳng rồi nó té, không té. Ngồi 3 tiếng ngồi, tỉnh dậy, phê ru không có bước xuống đàng hoàng, không té chứ không gì hết.
Còn cái thứ hai nữa, con nghe trong là con đọc trong quyển Kinh Di Đà và ông Tư có dặn nó. Thì ráng mà ngồi trên 2 giờ trở lên. Cái đó là thầy nói ráng ngồi trên 2 tiếng. Dạ, 2 tiếng trở lên mới có cái kết quả mình thâu lượm được. Chứ mà cứ kể hai mặt băng cái này dẹp đi, cái là nó không có tiếp tục được.
Nghĩ lại trong cái băng không được. Một chút nào khi mình động loạn, nhiều người động loạn đi làm về, muốn cho cái óc êm ả. Hết 45 phút rồi mình tiếp tục cứ ngồi hoài thôi.
Mà có cái băng đó thì nó cứ kéo dài mãi, cứ tép cái nọ bên trở của cái kia. Cái băng mà của nhà con đó thì con để một mặt thì một, mà con để hai thì nó hai. Rồi cái đó thầy cũng đồng ý thì con cũng mừng. Con cảm ơn thầy. Còn cái thứ hai, bây giờ tụi con á, con nghĩ là tất cả bạn đạo với con, riêng phần con thì quý mến thầy, thương thầy. Con nghĩ là ai cũng có trong lòng hết. Khi thầy còn sống như vậy, mình với thầy mà tịch diệt thì tụi con theo ai?
Theo tập. Có tâm mới nhớ thầy. Phải sử dụng cái tâm đó mà đi. Chứ không phải kiếm đòi hỏi sự hiện diện của thầy làm gì. Thầy là bạn đồng hành của mình mới đi trước nhẹ hơn vậy thôi.
Bây giờ mình đi sau lõng tỏn rồi mình cũng tới nhẹ như vậy. Không sao, cố quá, cố gắng đi. Không phải còn ôm cái chuyện tình đời nữa. Khi mình là tu thiền, mình phải lấy tình đạo. Đạo là tiến hóa vô cùng. Không có đòi hỏi ai hỗ trợ. Tự tu tự tiến mà.
Như vậy là không có tới thiền viện thiền đường gì hết hay sao?
Ở nhà tu. Còn mình tới thiền viện thiền đường là mình muốn làm cho người kế tiếp cộng hưởng. Đó là phát tâm. Như bây giờ cô Năm tới đây. Mà lâu Chủ nhật hay thứ bảy thường thường tới. Mà thứ bảy Chủ nhật thấy vắng mặt bả là nó buồn. Tự nhiên không khí nó buồn. Kỳ thiếu một người đó. Nó có chuyện thay đổi. Cho mình tới mình đóng góp về sự thanh tịnh diễn quán của mình. Có sự đóng góp. Nhưng mà không nói ra lời. Mình đem đem thiền, mình tới, mình gặp, mình chào với họ cũng vui. Có hiện diện là họ ăn, mình ăn, nhưng mà họ vui, không cần họ khen, mà không cần họ thưởng. Đó, sự đóng góp trong thanh tịnh của mình. Đem nó làm vui cho mọi người. Đó không hữu ích cho chính mình nữa. Mình kiểm chứng rõ cái hạnh tu mình tính đâu. Chứ còn giận hơn, nó cái đám nó chưa gì mà tới nó chọc tôi giận nó không chân nó nữa. Cái đó là hư. Là mình tự đóng cửa, không có phát triển.
Thầy nói gì con cũng nghe vậy, chứ là cứ tiếp tục. Mà hãy có lên được thiền viện hay thiền đường cứ việc lên.
Đi chơi.
Có thầy hay không cũng cứ vậy
cũng
mà.
Cũng có tới chơi.
Dạ thôi con có.
Rồi thầy đó, tu vậy mà có đắc đạo thành công không? Con thành công.
Tôi
chưa thôi à, bắt bỏ tâm hư, bắt sâu, bắt bỏ hết thảy rồi bắt đi về thân nhẹ, coi như không thành công. Bỏ hôm nay thì không có đồng cấp ai đến, mà cái thân sâu thì không có làm điều gì hết, chứ bỏ không có gà, gặp ai, không có lường gà ai. Có một, nhất là có một họ mình cho tôi vậy, lường gà nọ kia, nó cũng tìm những tiếng thái đó, nó phải là khách già. Chứ còn tôi không có làm gì ai hết, tôi nghèo thật mà cái tội nghiệp thật.
Ông nói bác không có lường gạt ai.
Dạ.
Nhưng mà ông đưa dương dương mà cái gì mà bắt lỗi bác là sao rồi. Thì giờ bác xem tướng người ta, bác mới có công an cái gì.
Dạ.
Bác chỉ trước khi xem tướng là bác lấy gì. Một vẻ là bao nhiêu. Thế đó là cái tội bóc lột người lên này. Ông dương dương ông mới bắt tội vậy đó. Mà khi mà bắt làm á, bắt giúp người ta, bắt điểm đường cho người ta đi, chỉ nói cho người ta đi, mà bắt không có hiểu rõ. Đó, thì khi bắt thương người ta mời, người ta thương bắt lại anh, thì ông đi đường cho bộ tâm. Mà bắt nó thật vẻ đây, tôi đã nói là gì đó. Mà bắt cái gì làm, của trao gặp là, mấy người có thương tôi thì thương, một chút thương mấy người thì chỉ đường cho người đi. Đừng có nói, tôi nói là đúng như vậy. Thì bác sẽ trở nên một cái đạo màu tốt đẹp cho cộng đồng. Và không có bệnh lạnh nữa. Được chưa?
Thưa quý thầy, đêm đêm trước khi hành thiền, thầy có dạy con cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật dạng dịch thái bình. Nếu chúng con còn ăn thịt, loài vật, nghĩa là còn tham dự vào những sát hại loài vật, vì khẩu vị sự sống của mình, thì sự cầu nguyện cho đoạn dịch thái bình có còn ý nghĩa gì không?
Có, vì chúng ta làm pháp luân thường chuyển, khi mà chúng ta ăn rước vào là chúng ta đưa họ lên trình độ cao hơn. Vì cái pháp luân thường chuyển là đưa họ về trên ngũ giới thanh cao. Cho nên những người không thể ăn chay, họ vẫn ăn mặn và họ vẫn cầu siêu. Cho nên những người ăn con vật mà ít cầu siêu là con vật mình mà. Thay vì nó cho người khác ăn nó đi những cái chỗ bơ vơ không bao giờ tiến thân. Mà người tu đổ cho nó là mừng nguyện. Cho nên tôi mong rằng các bạn cố gắng tu để các bạn thấy chân diện của những gì đó. Cũng bà con anh em mình nhiều kiếp. Họ mừng. Giờ thấy họ mừng. Chứ không phải là họ ghét, họ quý. Thay vì họ bị trả một cách chuyên mừng. Người đang 20 năm, 30 năm. Những cái tội đó mới giải quyết Nhưng mà ngày lấy quá mình sẽ xuất hiện thời gian. Cho nên người tu mà biết cầu siêu là phải nên ai bệnh. Cho nên tôi cũng rất mừng nhiều người tu được vô vi thẳng lên biết cầu siêu cho bản linh mà ai bệnh. Là một niềm quý cho tâm hồn bị đau khổ không nhiều nhà.
Thưa Thầy, trong cái cuốn này ký, con có đọc cái đoạn về lên đó định quán trên giảng rằng là định nhiều thức ngu, đắm thức đêm. Cái câu mà định nhiều thức ngu, đắm thức đêm, khó hiểu đó Thầy.
Cái gì mà làm quá là thành sách. Thì đi tìm hoàn cảnh mà kiếm, chỗ nào cũng là địch. Nếu mà ngồi mà cứ định nhiều một ngày đó là ngu, cứ tìm hoàn cảnh. Nó mới có cái cơ hội quán thông. Bây giờ chỉ vô đi làm việc, vô trong cái factory nó sai, ăn đi rửa chén đi, ta còn làm việc. Mà trong lúc mình rửa chén nha, mình cũng định thành vui nhẹ, thành vui xa. Thì tôi định nó lúc tôi rửa chén. Thấy không? Mà tôi dùng những nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật không nằm gồm lửa, không khí, nước, màu sắc, linh cảm, nằm ở trong đó. Thì đang nắm cái gì? Nắm cái nguyên lai của các cả không vũ trụ. Đang phối hợp cho tôi có cơ hội thức tâm và sáng đạt hơn. Thì việc làm tôi là việc của Thượng Đế ban. Tôi đang làm hòa hợp với tất cả và vui với tất cả. Cho không phải vì đồng tình nhỏ mọn lắm. Thì cái việc làm tôi càng ngày càng tốt. Tôi định ngay cái việc làm. Đó, cái đó là mình nhắc mình phải tu được phải vậy. Chỗ nào cũng phải định được. Chứ không phải ngồi liền một chỗ, bắt buộc nó định như vậy, nó điên rồi.